Express.
Feedback from the laboratory.
Báo cáo từ phòng thí nghiệm cho thấy Omicron chiếm 90% tỷ lệ người nhiễm hiện tại và có thể nói rằng giờ đây ở Nam Phi, Omicron trở thành một biến thể chính và chiếm ưu thế. So sánh người nhiễm Omicron không gặp vấn đề về hô hấp như với Delta. Các triệu chứng của họ có xu hướng nhẹ, chỉ số mũi đau đầu, nhức mỏi cơ, ngứa họng chứ không khó thở. 3 tuần sau khi ghi nhận Omicron, tôi muốn nói với tất cả đồng nghiệp trên toàn thế giới rằng mọi người không cần quá lo ngại với biến chủng mới này. Về mặt lâm sàng, nó không có quá nhiều khác biệt so với những biến chủng trước, và thật sự có thể Omicron là một dạng bệnh COVID-19 nhẹ hơn nhiều.
3 tuần kể từ ngày Nam Phi xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên, thế giới vẫn còn rất nhiều câu hỏi cho biến chủng mà WHO cảnh báo là đáng lo ngại này. Còn với những bác sĩ ở tâm dịch Nam Phi, Omicron dưới góc nhìn của họ ra sao? Chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Ifeanyi Woshu, là bác sĩ điều trị COVID tại Bệnh viện Louis Pasteur của Nam Phi, để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 10 tháng 12.
Thưa ông, tình hình tại bệnh viện của ông thời gian này thế nào ạ?
Bạn cũng biết là Nam Phi đã trải qua làn sóng COVID-19 lần thứ tư. Tính từ hôm qua thì cả viện có khoảng tầm 28 bệnh nhân COVID đang điều trị. Tình hình hiện tại chúng tôi vẫn đang kiểm soát được, không có bệnh nhân nặng cần thở máy hay là phải sử dụng giường hồi sức, khác hơn rất nhiều so với những đợt dịch trước.
So sánh với đợt dịch trước khi mà chưa có biến chủng Omicron thì nó có điều gì khác biệt ạ?
Vâng, chúng tôi vừa thực hiện một số phân tích thì thấy rằng so với đợt dịch trước vào khoảng thời gian này năm ngoái, con số nhập viện dường như tương tự nhưng sự khác biệt là thế này. Như tôi có nhắc ở trên, hiện tại viện có tổng cộng 28 bệnh nhân COVID. Thời điểm này năm ngoái, chúng tôi có khoảng 30 đến 40 bệnh nhân, nhưng phần lớn họ cần thở oxy với các mức độ khác nhau. Nhưng bây giờ lại khác, chỉ có 2 trong số 20 bệnh nhân cần oxy. Trong phòng chăm sóc đặc biệt thì không ai cần oxy cả. Một số người phẫu thuật chưa hồi phục, thế rồi họ phát hiện ra rằng họ nhiễm COVID thôi. Vì vậy, sự khác biệt rất nhiều. Sự khác biệt lần này là nhu cầu oxy giảm rõ rệt.
Is that requirement for oxygen, for supplemental oxygen, is much reduced this particular wave at this time.
So how did your hospital? Vậy thì bệnh viện mình đã sàng lọc các bệnh nhân mà nhiễm Omicron ra sao ạ?
We just do the genome sequencing.
Chúng tôi sàng lọc toàn bộ bệnh nhân, sau đó giải trình tự gen và cho thấy hiện Omicron là biến chủng chiếm khoảng 90% tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Nam Phi. Vì vậy chúng tôi cho rằng 9 trong tổng số 10 bệnh nhân nhập viện đều mang biến thể Omicron.
Okay, so what is the cái đặc điểm của những cái bệnh nhân mà nhiễm Omicron thời gian này là gì ạ?
So a patient comes to you and
bệnh nhân đến gặp và phàn nàn rằng người họ mệt mỏi, đau cơ và cũng phàn nàn về chứng ngứa ngáy ở cổ họng. Về cách biến thể tác động lên cơ thể cũng không có quá nhiều sự khác biệt, ngoại trừ các triệu chứng nhẹ hơn nhiều và chúng có các đặc điểm đặc biệt như là các triệu chứng cụ thể như cổ họng bị ngứa, không đau nhưng lại ngứa, sổ mũi, chảy nước mũi rất nhiều. Những bệnh nhân này trẻ hơn nhiều so với các đợt trước, cỡ như thanh thiếu niên hoặc ngoài 20 hay 30 tuổi, khá khác so với các đợt trước. Thế nên nhìn chung, người nhiễm Omicron có khác biệt về triệu chứng và đặc điểm về tuổi tác so với biến chủng trước.
Vậy còn về diễn tiến bệnh thì sao ạ? Những cái bệnh nhân mà nhiễm Omicron thì nó có diễn tiến bệnh khác như thế nào so với những cái người mà nhiễm biến chủng trước ạ?
Rất là hiếm gặp trường hợp nào mà bệnh nhân trở nặng. Hầu hết khi nhập viện, chúng tôi chỉ cần sử dụng một số liệu pháp chăm sóc hỗ trợ, kê cho họ một số loại thuốc như là thuốc đau đầu. Tầm 3 đến 4 ngày thì họ có thể trở về nhà được rồi. Đa số bệnh nhân nhiễm biến chủng trước đây, nếu gặp vấn đề về hô hấp như ho hay là khó thở, chúng tôi cho họ chụp CT phổi, thấy có dấu hiệu phổi tổn thương, thậm chí tủ máu ở phổi. Nhưng các bệnh nhân nhiễm Omicron thì không, họ không có dịch trong phổi. Nếu có thì cũng có trường hợp chỉ là 5%. Tôi nhớ chỉ có một trường hợp là 40%, còn lại cũng chẳng phát hiện ra trường hợp nào phổi bị tắc nghẽn hay là gì khác.
Cái cách mà virus lây lan và gây bệnh trong cơ thể của người bệnh thì nó có cái sự khác biệt gì với chủng trước?
Biến chủng lần này theo như tôi thấy nó có vẻ dễ lây hơn rất nhiều so với những biến chủng khác. Cũng giống như những biến chủng khác, nếu người bệnh ở cùng trong một không gian kín, không có giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang thì sẽ lây nhiễm, mà với Omicron thì tốc độ rất nhanh. Tôi vẫn chưa có con số phần trăm cụ thể, nhưng có thể nói rằng nếu biến chủng trước có tốc độ lây là một người có thể lây cho ba người, thì Omicron là 5 hoặc là 6 người.
Vậy với những ca nặng hơn thì sao ạ? Cái thời gian bệnh diễn tiến và cái thời gian để khỏi bệnh của người nhiễm Omicron thì nó có khác gì so với những người nhiễm chủng khác ạ?
Nhìn chung là viện tôi vẫn chưa có ghi nhận ca bệnh nào có triệu chứng nặng khi nhiễm Omicron cả. Hôm qua cũng có một ca mà tôi cho rằng chúng tôi cần phải xem xét và cần thời gian để xem diễn tiến bệnh. Nhưng mà bệnh nhân đó lại chưa tiêm nên cần thời gian để đánh giá. Hai ngày trước khi nhập viện, anh ấy đã phải sử dụng máy thở rồi. Đến hiện tại thì tình hình có vẻ ổn hơn. Tôi cũng đang theo dõi các ca bệnh này để có những đánh giá thêm về ca bệnh có triệu chứng khi nhiễm Omicron.
To the other cases we used to have before of Omicron.
WHO đã cảnh báo là Omicron là biến chủng đáng lo ngại. Và sau khi mà điều trị bệnh nhân nhiễm biến chủng này thì ông đánh giá ra sao?
Bạn biết không, khi mà có thông tin xác nhận về biến chủng Omicron, rồi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nó là biến chủng đáng lo ngại, chúng tôi đã rất lo sợ, có chút lo ngại bởi như thông tin thì biến chủng này có nhiều đột biến, có thể có khả năng biến chủng này gây triệu chứng bệnh và người bệnh có thể trở nặng. Thế nhưng, chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên về tất cả những dự đoán, những cảnh báo kia khác xa với những gì mà trong bệnh viện chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân. Đó là một bức tranh hoàn toàn khác, và chúng tôi cảm thấy phấn khởi hơn bởi cái đáng lo ngại như cảnh báo nó không quá nhiều như chúng tôi từng tưởng tượng. Hiện tại thì các bác sĩ chúng tôi vẫn phải cẩn trọng bởi vì số ca nhiễm nó vẫn tăng. Hôm qua số ca lên tận 20.000 ca. Tôi dự đoán là sẽ phải tầm vào ngày 15 hay là 20 tháng này thì dịch sẽ đạt đỉnh. Đấy chính là thời điểm dễ đánh giá bệnh. Đúng là hiện tại chúng tôi vẫn đang còn rất thoải mái, nhưng không có nghĩa là chúng tôi chủ quan hay không quan tâm tới dịch bệnh nữa. Mà điều chúng tôi cần là liên tục cập nhật, liên tục theo dõi bởi vì ở Nam Phi dịch vẫn chưa đạt đỉnh.
Vâng, sau quá trình điều trị trực tiếp cho bệnh nhân nhiễm Omicron, thì ông có rút ra được những cái lưu ý gì cho mọi người hay là cho đội ngũ y tế không ạ?
Đến thời điểm hiện tại, với biến chủng Omicron, có thể tiếp tục sử dụng những liệu pháp điều trị cũ cho biến chủng này. Với người bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ khi nhiễm, có thể sẽ có sự thay đổi. Những làn sóng dịch vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Nhưng tính đến thời điểm này, ở dấu mốc 3 tuần sau khi xác định được Omicron, tôi chỉ muốn nói với tất cả các bạn đồng nghiệp trên thế giới rằng mọi người không cần quá lo ngại với biến chủng này. Về mặt lâm sàng cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với những biến chủng trước. Và thật sự là có thể Omicron là một dạng bệnh COVID-19 nhẹ hơn nhiều. Chẳng có gì cần phải chuẩn bị cả. Chúng ta chỉ cần quan sát, tiếp tục theo dõi. Và đến thời điểm này, tôi khẳng định một lần nữa, người nhiễm Omicron chủ yếu là triệu chứng nhẹ, không cần lo ngại hay lo lắng thái quá rằng nó sẽ khiến bệnh nhân trở nặng hay là thậm chí né miễn dịch và vô hiệu hóa vaccine. Nên tôi nghĩ là chúng ta cứ tiếp tục làm những gì chúng ta đã và đang làm, tiếp tục chủ động tiêm vaccine, bởi hiện tại chính vaccine là công cụ giúp chúng ta tránh được Omicron.
Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Afia Niwosu cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.